tiên thành đại chúng đọc cái số 29.
Phật ngữ xuất gia bỏ ta lỗi sống.
Tà mạng hễ cứ mưu mô xoay sở để lo đời sống thì Phật lại gọi là tà. Thế thì nếu mà như vậy thì làm sao mà con người sống được? Cha hễ cứ lo đời sống thì Phật lại gọi chúng mình là tà. Thế thì làm nào mà sống? Bởi vì cái nhiệm vụ của chúng ta, chị em phải nhớ cái chỗ này. Cái nhiệm vụ của chúng mình ấy, là phải nạo cho sạch ba cái độc tham sân si. Thì tham với sân thì thầy hiểu rồi, còn thế nào gọi là si? Đấy, si nghĩa là mê muội. Cả ngày vơ ăn cơm uống nước thở không khí, vơ đất nước gió lửa, bào chế ra máu, tết nhìn ra thịt xương, rồi cứ nhận là thân thể của mình. Rõ ràng mình đi vơ những vật ở bên ngoài vào, mà rồi là mình lại nhận là thân thể của mình. Cái ngu si nó ở chỗ ấy. Thế thì bởi vì mình si cho nên mình mới tham với sân. Cho nên Phật dạy chúng ta mỗi chùa phải vẽ cái bức tranh kia kìa. Có phải bức tranh luân hồi của chúng mình đấy không?
Yeah.
Đấy. Thế cái vòng ở giữa Phật dạy vẽ thế nào nhỉ? Con heo nó màu xám nặng nề, tượng trưng cho cái ngu si. Vì con heo nó không có quan tâm đến sự sạch sẽ. Những người mà không quan tâm đến cái sạch sẽ của luân hồi, của tâm của mình, những người không quan tâm đến sạch sẽ về tâm hồn mình, khiến cho đọa lạc về vòng luân hồi, những người ấy Phật gọi là người ngu si. Thế cho nên vẽ chú heo làm tượng trưng. Bởi vì ngu si cho nên tham. Vì vậy con heo cắn đuôi con gà. Đấy, từ ngu si mà thành tham. Tham tất cả những cái gì mình ưa, mình thích là muốn vơ vét về mình. Đấy. Thì Phật tượng trưng cái lòng tham là con gà màu đỏ. Đỏ là màu lửa. Tức là cái tham ấy nó như lửa. Nó nung nấu, nó ôm phiền những ai mà ôm ấp nó. Cho nên vẽ con gà màu đỏ. Con gà là tượng trưng lòng tham. Vì cứ mở cửa chuồng là vội vàng nhảy lo đi kiếm ăn. Tội nghiệp nó thế. Nó lo đi kiếm ăn, đi đào, đi bới. Thế cho nên tượng trưng con gà là lòng tham. Thế mà con gà lại cắn đuôi con gì nhỉ? Con rắn là tượng trưng cho lòng sân. Hễ mình tham mà cái gì mà bị chướng ngại cái tham của mình là mình nổi cáu thành sân. Sân thì vẽ con rắn tượng trưng. Con rắn nó ngậm cái nọc độc. Cũng như chúng mình ấy, nếu mà có cái sân thì vẫn ngậm một cái nọc làm hại mọi người. Cho nên tượng trưng con rắn. Mà con rắn thì vẽ màu xanh, là cái màu lạnh lùng, xa lánh mọi người. Thế mà người ta vẫn nói quá giận thì mất khôn. Thế nói thông thường vẫn cứ nói sân si. Hễ mà cứ sân ấy thì nó phải mê, nó mất cái sáng suốt. Thế cho nên cái sân ấy nó lại nuôi cái độc si. Vì vậy con rắn là ngậm đuôi con heo. Thì cứ thấy ba con vật ấy suốt ngày chúng mình nuôi ở trong tâm mình. Ba đứa nó cứ cắn đuôi nhau, nó chạy vòng tròn ở trong tâm chúng mình suốt ngày. Đấy, chúng ta không tham thì sân, không sân thì cũng si. Chỉ khi nào mà giờ kinh, giờ sách, tụng đọc, suy ngẫm việc Phật Pháp thì mới ra rời được ba cái con vật này. Thì chúng ta cứ nuôi ba đứa ở trong tâm như thế. Thì làm thế nào mà hết cái thân làm người này mà không đọa lạc? Thế Phật lo cho chúng ta cái đọa lạc ngày mai. Cho nên Phật dạy chúng ta dừng bước lại, đừng đi cái con đường luân hồi nữa, tỉnh ra. Mà cái việc đầu tiên ấy, là phải nạo trừ sạch ba cái tham sân si này. Nếu còn nuôi nó thì không có cách nào mà thoát ly được. Thế cho nên chúng ta phải tìm mọi cách để tỉnh ra mà giải thoát ba cái độc tham sân si. Thế mà cái việc nó nuôi ba cái độc này nặng nhất ấy, chính là cái mạng sống của mình. Ai cũng thích sống, muốn nuôi cái mạng sống thì phải có ba cái thứ này để bảo vệ cái mạng sống của mình. Thế cho nên Đức Phật sáng suốt, Ngài biết là chúng ta không phải là tự mình mà lo được cái mạng sống của mình đâu. Mỗi người nó có cái nghiệp báo chính từ kiếp trước của mình. Thế cho nên mỗi cây cỏ nó đã tự có cái gốc rễ để nó nuôi thân này. Cây nào cũng thế, cỏ nào cũng thế, lớn thì làm cây, bé thì là nhỏ. Nhưng đã là cây, đã là cỏ thì mỗi thứ nó đều có tự có cái gốc rễ của nó. Không có loài nào mà không có gốc rễ. Thế thì người vật cũng thế, ai cũng đã có cái mạng sống cả rồi, có cái định nghiệp rồi. Từ cái kiếp trước đã có định nghiệp rồi mới sinh ra cái thân này. Cũng như cái cây, cái cỏ, nó có cái mạng, cây cỏ nó cũng có mạng sống của nó. Đấy, cho nên là nó có sẵn cái gốc, cái rễ để nó tự sống. Thì chúng ta cũng thế, Phật sáng suốt, Phật trông thấy cái ấy. Còn chúng ta thì cứ tưởng là mình tài, mình khôn, mình lo đời sống của mình. Nhưng thật ra chính là chúng ta sống theo cái phúc đức và cái tội báo của mỗi người. Thế cho nên Phật mới dám dạy các đệ tử xuất gia không được phép làm một nghề gì để tự nuôi mình cả. Bây giờ chỉ có một việc là nhìn vào trong tâm mà lọc ba cái độc tham sân si đi. Còn đời sống của mình thì đã có cái phúc đức của mỗi người. Thế người có phước ấy, thì ở đời cũng giàu có, mà đi tu cũng đầy đủ. Mà cái người đã bạc phước ấy, thì ở ngoài đời dậy sớm thức khuya vất vả lao động mà vẫn nghèo vẫn khổ. Thế cho nên trông cậy là cái phước đức của mình. Thế thì vậy thì bây giờ cứ lo quay về mà sống cho nó tăng trưởng cái phước đức, nó tiêu trừ những các cái tham sân si, những cái độc ác ấy. Thế thì cái phước nó thêm tăng thì cái bình an yên ổn nó tự đầy đủ. Thì Phật thấy như vậy cho nên chẳng những là cấm chúng ta không được lo đời sống, mà Phật còn cấm chúng ta không được cầm tiền. Mà chính thực sự đúng luật này là Phật còn cấm chúng ta không được chứa để gạo thóc, không được để tích chữ một cái gì cả. Đấy, các con học luật nhớ đấy, Phật cho chúng mình mỗi người chỉ được ba cái áo đấy. Chứ mà được đến hơn một cái là phải lập tức phải đem bá thí đi, không có được giữ. Chỉ còn trừ cái người nào yếu hay lạnh hay là có bệnh cần thêm thì Phật cho thuyết tịnh. Nhưng mà phải thuyết tịnh chứ không được tự do mà chưa để. Đấy thì các con thấy Phật triệt để đấy, để cho chúng ta không có còn muốn tâm mà tham. Nếu nó không tham ấy thì tức là một mặt nó bớt cái ngu si và một mặt nó bớt cái sân giận. Thế cho nên Phật chặt cái tâm tham trước thì tự nhiên hai đầu kia nó cũng nhẹ đi, dần dần cho đi đến hết. thích. Cho nên hễ chúng ta cứ mống tâm mà lo cho đời sống mình thì Phật gọi là tà mạng.